Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới rất tận nơi về quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin trả lời những câu hỏi vấn đáp của Phật tử. Phật tử gọi về trong lần này muốn nói về trọng tâm tu đạo của người Phật tử là thế nào, trong đó là có 5 giới. Kính thưa quý thầy, quý cô, lần này Phật tử cũng gọi lại và cũng hỏi nhiều về cách tu đạo, mà tu sao cho nó đúng và tu cho nó không có trật với chính pháp của Như Lai. Thì trong đây thì như là người Phật tử của chúng con biết đó, là chúng ta phải giữ tròn được 5 giới, tu thập thiện thì bộ mặt của thế giới sẽ được sáng lạng hơn. Thế đó thì thật sự là mới có hòa bình, đó mới là chánh pháp chân thật của Như Lai. Ngoài đó thì thật sự là có những cái điểm phụ, nhưng mà vẫn còn lưu ý là trong lúc mà tới chùa hoặc là tụng kinh niệm Phật thì nó cũng có những cái giới hạnh nho nhỏ đôi lúc mà Phật tử chúng con không có giữ được. Dạ vâng, cũng như là vẫn còn nói chỉ phi, hoặc là cũng còn chê bai, hoặc là giận hờn, vâng, hoặc là hay oán ghét, không có thể tha thứ được. Nói chung là chưa có từ bi, hỷ và xả. Dạ vâng, cho nên là nó trái với cái điều luật của chùa Phật dạy là phải giữ giới. Và trong đó là cái ngũ giới của mình nó chưa thực hành xong. Xin quý thầy cô chỉ dạy cho chúng con được thêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Và trong đây thì chúng con biết là nếu mà chúng ta mà thưa thầy là cái nho nhỏ thôi, là khi đi chùa thì trong đây có một phần nữa là ăn chay. Dạ vâng, con xin nói trước về cái vụ mà ăn chay. Trong đây là tự nhiên có một bác Phật tử gọi lại cho con. Bác nói như thế này: trong chùa đó thì con xin được giấu tên. Cũng khi mà đọc xong rồi có đọc cái câu này: ăn chay niệm Phật chưa phải là tu, vào chùa vái lạy là tu mồ, đọc kinh trì chú tăng trí tuệ, quán tâm sửa tánh mới là tu. Vâng, thì con thấy hai cái câu cuối đó, đọc kinh trì chú thì tăng trí tuệ. Vâng, thì trì đây tức là giữ phép tắc để mà tu hành. Dạ vâng. Còn quán tâm sửa tánh thì mới là chân tu. Tu là để sửa những cái sai lầm của mình. Phẩm thưa thầy, thưa cô. Dạ, mô Phật xin cô cho chúng con biết trước đi. Dạ cô nhé. Dạ, rồi sau đó là Pháp Sư giảng giải thiên cho.
Dạ, bây giờ chú Thiện Giác muốn biết cái gì?
Dạ, cô đã ở trong chùa rồi ha. Cô đã tiếp xúc với Phật tử, nhưng mà thực sự là cái chùa của mình đó, cái Lưu Sinh Tự nó tương đối là con đã thấy có một phần nó thanh tịnh, nhưng mà cô thấy có Phật tử có cái gì trong đó là cần phải mấy cô nhắc nhở không trong vấn đề mà tu đạo?
Thật ra nhắc nhở thì cũng ít lắm, tại vì cái tinh thần của thầy á, là Phật tử tới chùa là mình hoan hỷ. Rồi tự họ tự ý thức được, rồi họ cứ theo những cái người cũ, rồi từ từ họ cũng vào nề vào nếp thôi. Chứ còn mình cứ đi kè kè, mình nhắc nhở hoài thì có nhiều người ta sẽ bị dị ứng, người ta không có thích.
Dạ, dạ, dạ. Thưa thầy cô, là thường là tới chùa như ấy, chẳng hạn như xong vấn đề là thọ trai rồi ăn uống rồi, thì Phật tử tớ động là làm công quả với nhau, hay là chùa có phải nhắc nhở là chúng ta hay ăn tới đâu rồi chúng ta tiết kiệm tới đó, rồi đói thì ăn tiếp, thì không đừng có bỏ uổng không thưa cô?
Thường thường thì những cái Phật tử cũ ở trong chùa họ biết rồi, nên những người mới tới đó thì họ sẽ ngồi xuống nói chuyện, rồi họ giúp đỡ những người mới tới. Thì họ cũng có nhắc nhở rồi, ở trong chùa thì mọi người là ai cũng dễ thương hết á, rồi thấy người khác làm là ai cũng sánh tay vô rồi giúp mỗi người giúp một việc.
Dạ vâng, cái đó là tự động là kiếm việc mà làm hả thưa cô hả?
Vâng.
Dạ vâng, mô Phật, cảm ơn cô. Dạ, thầy Hiền Trì có ý kiến gì thêm không thưa thầy? Dạ vâng, cô người Phật tử cần tu đạo thế nào không ạ?
Cái chùa của chúng tôi á, là thầy trụ trì thường dạy chúng tôi là chúng tôi ở cái chùa đó là mục đích là để phục vụ mọi người. Ai tới thì người ta cần cái gì chúng tôi có thể giúp được, hoặc là khuyên bảo, hay là một cái giáo lý nào chúng tôi biết thì người ta không biết thì người ta hỏi mình giúp người ta. Chứ ở đó là nhiệm vụ chỉ có bao nhiêu thôi, là giúp cho chúng sanh. Thì những cái gì chúng tôi không biết thì trình lên thầy trụ trì, hoặc là có cách để mà giải quyết những cái chúng tôi không biết. Chứ không phải mà tới đó mà bắt lỗi họ thế này thế nọ. Mà tôi có cái chung đó là như anh nói vừa nói ăn uống mà liền bỏ đồ ăn đó. Thì cái người tại gia cũng vậy, theo tôi biết đó là mình có cái ăn cái uống hay là cái này kia là do cái phước của mình. Ăn cơm ở nhà mình cũng vậy, cái phước của mình mới ăn những cái món như vậy. Nếu mình giàu nữa mình ăn đồ ngon, nghèo mình cũng ăn, nhau tùy theo cái phước của mỗi người. Mình không nên phung phí cái phước của mình. Thì mình ăn, chẳng hạn mình ăn được bao nhiêu mình lấy hết rồi trở lại lấy nữa. Nếu bây giờ mình ăn mà lấy dư rồi mình bỏ vậy đó, mình xài cái phước mình hết rất nhanh. Chứ đó mình làm mình chịu chứ không ai làm mình hết á. Thành ra theo tôi nghĩ là tôi thấy cũng có nhiều chỗ họ ăn là họ đổ vậy đó. Tại gia chứ không thiếu gì người ăn họ bỏ vậy. Nhưng mà mình xài cái phước mình hết lẹ lắm, để chừng mà nó hết là mình có tu có lập có những lúc rồi khóc không được mà cười không được. Tới giờ ăn không có cơm mà ăn nữa. Tôi đã bị mấy lần hồi từ trước khi tôi xuất gia, hồi tôi ở Việt Nam á. Nên mình thấy cái phước nó quan trọng, nó quyết định hết cho cái đời mình, người tu, người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Phung phí thì mình khổ à.
Cảm ơn thầy. Xin pháp sư giảng dạy cho chúng con. Tới chùa thì chúng ta hãy tu thế nào cho nó đúng hả thưa pháp sư?
Theo kinh nghiệm của thiền giáo, thầy cũng nghe sơ sơ nói là anh vào chùa anh thấy có nhiều người Phật tử có cái ăn uống ra sao, anh kể lại thầy nghe thử.
Nói chung thì cũng là không phải là ai cũng vậy thưa pháp sư. Cũng có người thế này người kia. Cũng thấy đồ ăn theo con nghĩ là ăn tới đâu thì mình lấy tới đó. Đừng có bỏ uổng. Vâng, bỏ như vậy thì nó tổn cái phước của mình. Và sau đó là không có nữa. Thì ở đây thì chùa thì mọi thứ thì con thấy ngay cả nước hoặc là tất cả gì đó thì mình cũng phải tiết kiệm hết. Thấy việc gì được thì cứ nên làm, cái đó là mình đang tạo phước. Thì không có là hóa ra là vô chùa không khéo lại là tổn phước chứ không có tạo được phước.
Chú Thiện Giác biết không, hiện nhận để ý là có một vài người tới chùa họ không có phải là Phật tử. Thành ra là ví dụ như họ đói á, là họ muốn ăn nhưng mà lúc đó là mình chưa có cúng Phật, chưa có cúng dường chư tăng. Thì theo ý chú Thiện Giác á, thì mình có nên cho họ dùng không hay là phải nói họ đợi?
Thường là chúng con cũng nói đợi, phải là chư tăng dùng trước xong rồi mình mới thọ dụng sau. Nó có cái sự cung kính như vậy. Cái này là con cũng xin hỏi tới pháp sư để chỉ cho chúng con được rõ với thầy cô.
Sao hỏi nhiều quá, xong rồi thầy trả lời nổi. Cứ hỏi đi.
Thưa, như vậy là Phật tử nếu mà dùng trước chư tăng thì đi như thế nào ạ? Cái nghiệp quả như thế nào thưa pháp sư?
Thì hiện trì nghĩ sao?
Theo tôi nghĩ thì cái chư tăng ăn đó là phải trước nhất là Phật tử cũng vậy, là phải cúng Phật, cúng Tam Bảo trước. Phật, Bồ Tát, mười phương. Mà mình ăn trước vậy đó mình tổn phước mình. Tại vì theo trong kinh mà Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Tam Muội, Đức Quan Thế Âm dạy cho vua Atula trong cái núi, cái thế giới Atula đó, thì Quan Thế Âm mới nói với ngài Atula Vương á, ông có biết hay không, một người nào đó, chúng sinh nào cúng Phật một bữa ăn đó, cái biển đó bao nhiêu giọt nước tôi đếm được, mà người nào, chúng sinh nào cúng Phật một bữa ăn đó, cái phước tôi đếm không nổi. Quan Thế Âm nói vua Atula Vương như vậy đó. Thành ra mình tới chùa một buổi rồi chờ mấy thầy cúng, bưng cơm lên cúng, mình cũng bưng lên cúng theo, thì ngày đó mình được cái phước như vậy đó. Còn mình ăn trước mình tổn phước, mình không có được cái gì hết. Cái công mình bỏ mỗi tiếng hồ tới chùa mình được cái phước mà Quan Thế Âm đếm không nổi đó, anh thấy như thế nào? Còn mình ăn trước mình ăn cái gì vậy? Đâu phải mình tới đó để mình ăn, mà tới đó để mình gieo cái phước.
Mô Phật. Mô Phật, cảm ơn thầy.
Cái đó đúng, thầy Hiền Trì nói cái này mình ít cái chùa ít nói chuyện này, mình chỉ làm thôi. Mà thầy Hiền Trì có trí huệ thiệt, tu càng ngày càng phát huệ ra, thầy rất mừng. Cái vì khi mà tới chùa đó, thường thường á, Phật tử bất cứ người nào cũng vậy, nên đợi cho mấy thầy mấy cô cúng xong rồi mới dùng. Tại nếu dùng trước á, là cái đồ ăn á, có những cái tế nhị nhỏ mà quý vị không có biết nữa luôn nữa. Chẳng hạn như lúc mà cái mấy người mà nó nấu ăn đó, quý vị biết không, người nấu ăn đó trong cái chùa chúng tôi á, là khuyên họ là không nên nêm nữa. Nếu mà nêm á, là không có tốt.
Nêm là người không có được nuốt đó thầy.
Với những người chùa Tàu như chùa Vạn Phật thì hệ thống của chúng tôi tu ra một thời gian đó, thì họ nêm xong là họ xin lỗi, họ nhổ ra, họ không có nuốt. Thành như vậy là không gọi là ăn, mà chỉ là, hoặc là có những người ta kinh nghiệm, người ta chỉ nêm, ta quen nêm rồi, thành ta nêm thôi, ta đổ mà dầu, xì dầu, đổ muối, đổ đường này nọ, mà họ không cần nêm luôn nữa. Họ nấu quen rồi, tại họ tránh cái nêm luôn nữa. Mà nếu họ nêm thì họ nhổ ra, không có nuốt, để tránh cái là không có ăn trước khi mà cúng Phật, cúng tăng. Cái chi tiết đó, đừng khỏi nói là cái chuyện mà người ta ăn trước khi mà nấu xong rồi ăn trước khi mấy thầy mấy cô là cũng không nên, càng không nên hơn nữa. Bây giờ khi mà trở lại chúng ta sẽ rõ hơn một tí nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai đây là nói về Bổn Phật từng người Phật tử khi mà tu đạo. Khi tới chùa mà chúng ta tùy tu để mà tạo phước, mà không khéo thì phước chưa có mà tội đó là. Thưa với thầy cô, xin với thầy cô tiếp tục cho con được câu chuyện đó. Dạ vâng, mô Phật. Thầy cũng cho chúng con được biết đó, là khi nấu thì cứ như là chư tăng phải dùng trước. Còn rất tiền của đó là thầy khi nấu rồi là Phật Pháp Tăng và cúng dường cho Phật. Mà bây giờ Phật Pháp và Tăng, Phật và chư tăng thì chưa có dùng, mà hóa ra là phải tự dùng trước thì coi như là cái tội nó hóa ra là cái nghiệp có thêm. Dạ vâng, xin thầy cho chúng con biết thêm ạ. Tại hiện trình muốn nói thêm
theo tôi gì? Thấy thì cái thầy trụ trì mới nói mà không có nếm đó, quý vị Phật tử về coi lại trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, Đức Phật Thích Ca dạy rất rõ. Kể cả cái nước rửa rau mà không có đổ tầm bậy ra nữa. Nếu mà mình nếm trước như vậy đó, nó không thanh tịnh, cái đồ ăn mình cúng không thanh tịnh, mình không có phước đâu. Phật thì ăn không ăn đối với Phật đâu thành vấn đề, mà khi mình nấu mình cung kính, mình tôn trọng thanh tịnh, cái phước mình nó lớn. Còn nếu không mình ổn cái công mình phước không có. Mà như nãy tôi nói á, người tăng ni hay là Phật tử gì, chúng ta sống trong thế giới này cái phước nó quyết định hết cái đời mình. Cái phước là cái gì theo thế gian mình gọi là may mắn, mình làm cái gì được cái đó, còn không có phước mình làm đâu hư đó. Cho nên mình phải tạo cái phước, mà tu cũng phải có cái phước mới đi tu mới tiến bộ. Thì người Phật tử ở ngoài cũng vậy, cũng phải có cái phước rồi tu nó tiến bộ, rồi có trong gia đình nó may mắn làm ăn nó đi đôi hết trơn à. Mà muốn Phật tử muốn biết cái rành tại sao ăn được không, về coi trong kinh Địa Tạng rất rõ. Phật Thích Ca dạy rất rõ.
Vâng, mô Phật.
Thì tại sao mà khi mà người nấu ăn á, trong chùa đi nữa, hoặc nấu ăn ở nhà đi nữa mà đem tới cúng cho chùa đó thì cũng không nên nêm. Tại vì khi mà quý vị nêm như vậy đó là mà nêm rồi là quý vị dùng đồ ăn rồi, có nghĩa rằng á, là khi quý vị đem tới chùa mà cúng á, hoặc là cúng cho mấy thầy đúng lên Phật, cúng mấy thầy mấy cô dùng là quý vị đang cúng cái đồ cũ, thành ra cái phước báo nó không có đồ nhiều. Tại vì mình không thể nào ăn trước ông vua được, không thể nào ăn trước Phật được. Quý vị cúng làm đầu bếp cho hoàng đế đó, đâu có thể ăn trước hoàng đế được. Thành ra cũng tương tự như vậy đó. Quý vị mà muốn cúng cho Phật Bồ Tát thì không nên nêm, tại nêm như vậy đồ ăn thành đồ ăn thừa, đồ ăn cũ rồi, thành ra không đức, nó không bao nhiêu hết đó. Cũng giống như là Phật tử mà cúng với mấy người da trắng, tao biết đó, tao nói tôi ăn cái bao chip này nó hơi nhiều, nếu tôi ăn nó tôi thầy ăn giùm tôi đi, tôi bỏ nó ủa. Thì cái người sư nó cũng không có quyền nhận nó luôn, là tại như vậy là khuyến khích người ta thiếu sự cung kính với Tam Bảo. Thành ra nó uổng như vậy. Nó một điều rất là rõ ràng là quý vị tránh, không nên nếm hoặc là ăn trước khi cúng cho Phật, cúng cho Tam Bảo, thì cái phước báo nó nhiều hơn.
Vậy thưa thầy, cho con hỏi trường hợp là những người lớn tuổi mà tới giờ uống thuốc chẳng hạn, họ phải ăn, nhưng mà ở chùa thì ví dụ họ có được quyền dùng cái đồ ăn cũ ở chùa không? Rồi uống thuốc có sao không thầy?
Có quyền chứ. cái chùa mà nếu quý vị có những cái nhu cầu riêng đó là gọi là thuộc về ngoại lệ thì vẫn được miễn như thường. Có nghĩa là họ có thể xin phép riêng hoặc là ăn đồ dùng ăn cũ hoặc là nói là nói trình với quý thầy với cô đó là con có cái nhu cầu con cần phải dùng ta con mới uống thuốc thì như đó Phật Tam Bảo rất là dễ dãi, không cứng cáp như vậy đâu, thành vẫn được miễn như thường.
Hoặc là những người mà hiểu pháp nhỏ họ đói, em bé nhỏ mà đói bụng thì mình cũng cho đồ ăn chút chút được không thầy?
Được, đó cho được, trong chùa chúng ta thì không có vấn đề gì hết. Cái vấn đề là phải hiểu là cái hiểu là mình cái tâm mình tới mình cúng dường Tam Bảo, đồ ăn là cúng dường Tam Bảo. Như chúng tôi cũng vậy, là thường thường ví dụ quý vị vào chùa có những người Phật tử dễ thương lắm, họ đi du lịch xong họ đem về cái chocolate của bên nước Thụy Sĩ là rất là ngon, đem về cúng cho mình đó. Thì mấy thầy mấy cô không nên dùng ngay lập tức mà nên tới cúng cho Phật cái đã. Lúc đó mình mới dùng được. Thành như vậy công đức là mọi người đều rất là lớn. Còn nếu như mà mình mà chúng ta người xuất gia mà nhận đồ ăn như vậy xong rồi rồi cầm lấy ăn ngay lập tức mà không uống cho Phật trước á thì cái đó đấy, thì cái công đức cái người mà cúng dường cho mình không được nhiều bằng khi mình cúng cho Phật trước. Thành như vậy mình tội nghiệp cho Phật tử.
Dạ vâng, cảm ơn quý thầy với
cô. Thưa thầy một điều nữa là khi mà mình cúng cho Phật, ví dụ như bánh trái ở trong hộp á, mình có cần phải khui mở cái hộp đó ra không hay là cái hộp vẫn còn niêm phong vẫn được thầy?
Thường thường theo mà lịch sử là mình cúng cho Phật mình phải mở ra, khui ra mình mới cúng. Thành ra chẳng hạn như mấy cái hộp bánh mà mới á, mà còn nguyên vẹn mình phải lúc mà cúng cho Phật phải mở ra cúng cho Phật. Thành ra có nhiều hóa như vậy rất bất tiện, làm sao mà ăn cho kịp được. Thì trong cái chùa thường thường họ có chùa đúng có thể ở chùa hệ thống Vạn Phật á, thì chúng tôi họ có cái tủ lạnh, có cái tủ để riêng là những cái đồ chạy, những cái đồ mà chưa khui á, để riêng ra họ chưa cúng cho Phật thì cái chỗ riêng gọi là chỗ có chưa cúng, còn những chỗ cúng rồi thì có thể cho đại chúng dùng được. Thành khi mà cúng dường thì đem đến bây giờ mà chưa cúng chưa khui ra đem ra để mình cúng, thành không có sợ là ăn không có kịp. Làm đúng như vậy.
Dạ, cảm ơn thầy cô. Với hơn nữa là con nghĩ là cúng đây là cúng hương và giới hương, định hương và thất hương. Vâng. Thì coi như là phải mở ra thì mới có cái mùi hương. Vâng. Chứ còn ra là mình mà để như vậy thì như là mình có cái suy nghĩ khác rồi, tôi có cái tính toán riêng rồi. Dạ, coi như đầy dành. Dạ thưa quý thầy cô, cho con hỏi là khi mà tới chùa đó, thực sự là khi mà tới để mà chúng ta để mà tạo phước, tạo công đức và phước đức. Cho nên là lúc mà gặp được gì thì có nên làm, không thưa cô ạ? Vâng, cũng nên là tùy nghi là thấy cái gì thì làm qua đó, rồi giống như là có việc gì cần rửa chén, lau nhà, quét bụi hoặc là tùng Phật rồi vân vân và vân vân. Dạ vâng, cho nên là mình làm với một cái tâm nó thật là chân thành đó thì đó mới là và tạo một chút xíu công đức phước đức. Chứ không đó mình ngồi chỉ tới là lễ lại rồi thọ dụng xong rồi đi về. Dạ vâng, thì con thấy là chưa hẳn là phước đã có.
Tôi xin sẵn đây tôi xin bổ túc một chút xíu cho Phật tử biết luôn là nhiều khi tôi thấy chỗ khác á, tới chùa cái thấy mấy cái bích mấy cây đào đẹp quá đó, mà ai nó bức bức nói hai lọc đó là theo cái thế gian pháp mình như vậy. Nhưng mà nếu có đọc qua Lương Hoàng Sám rồi thì mấy ông điệu trong chùa thôi mà chỉ ăn cắp có bảy trái me cắp trong nách thôi mà phải đọa địa ngục mà ôm những hòn sắt nóng không biết bao nhiêu đời. Mình lấy cái của mấy trái đào đâu có bao nhiêu tiền đâu mà mình cứ theo cái thôi thế gian pháp mình nói đi chùa hai lọc giật cái đó về là bao nhiêu trái me trong nách mấy ông điệu mà mình trái đào mình thấy mình được bao nhiêu. Nên cái đó phải sửa cái thói quen đó.
Đó là có tâm tham rồi đó
thưa. Cái đó trong cái đất già rồi làm thanh tịnh của Tam Bảo mình là mình bứt cái là mình ăn trộm rồi. Cũng như mấy ông sa di ở trong chùa mà lấy cái me trong chùa thôi ăn riêng mà còn bị như vậy.
Thì vấn đề là cái việc nghĩ lại cái quay nếu vấn đề như vậy thì lỡ mà Phật tử tới chùa mà làm như vậy thì sao?
Tới chùa mà cứ hái đó hả thưa thưa Pháp
Sư? Như chùa Việt Nam mình nghe chùa Việt Nam là có cái tục phong tục là tới hái lộc chẳng hạn đó, cái đó là họ làm như vậy là họ phá của Tam Bảo thì tai hại chỗ nào thì mình biết là nó như vậy là họ đang lấy của Tam Bảo, cắp của Tam Bảo là chuyện không có tốt, và tội rất là nặng, mà sau đó địa ngục. Okay. Thì thầy thắc mắc là cái vị có nghĩ đến cái mấy ông sư mà không dạy Phật tử như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra cho họ?
Vậy các thầy cũng phải gắn cái nghiệp dùng cho họ.
Đúng. Nó dễ sợ như vậy đó. Là cái người chủ chùa đó, không phải như ông sư, mà cái người chủ chùa phải lãnh cái tội đó. Nghĩa là nếu mà họ mở cái chùa ra để cho Phật tử tới để mà cúng dường cho Tam Bảo, để mà lạy Phật, để mà cúng hương, xong vì không dạy Phật tử đàng hoàng, họ tới để khuyến khích Phật tử tới mà hái lộc đi đó, thì cái người trụ trì đó phải đọa địa ngục cùng với những người phá như vậy. Không có tránh được. Thành bởi vậy ta mới nói giữa địa ngục là toàn sư như hết vì vậy. Tại vì mở chùa mà không biết những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy nó rất là phiền. Thành ra không phải riêng cái người Phật tử không, mà cái người xuất gia cũng tội rất là nặng nếu mà không dạy Phật tử chuyện đó. Sự thật là Phật tử đâu có biết đâu. Mình là cái mình phải lãnh những cái nghiệp đó. Cái vấn đề liên hệ nó liên quan tới đó nữa là chẳng hạn như là mình dạy Phật tử rồi mà có những người Phật tử tới mà không biết thì sao bây giờ hả? Thì cái người trụ trì vẫn đọa như thường, dễ sợ như vậy. Khi người ta tới chùa mình, thầy nhớ thấy không, người ta tới chùa mình mà người ta tạo nghiệp cho mình thì cái người trụ trì phải bị liên lụy đó luôn nữa. Chẳng có chạy được đâu. Thầy đừng có ham làm trụ trì, đừng có ham mở chùa, đọa địa ngục đó.
Như vậy thì cũng đồng với mới có một cái câu chuyện nhiều khi là quý thầy trong cái pháp môn khác. Vâng, con nói cũng không phải là pháp môn tịnh độ. Vâng, hoặc là một cái pháp môn khác là chê bai pháp môn tịnh độ mà thầy lại không có chỉ cho. Vâng, mà Phật tử lại cứ là chê bai như vậy.
Thì ông thầy cũng với Phật tử liên lụy cái tội phỉ báng Phật, Phật pháp luôn, nó dễ sợ như vậy. Như có vâng thiền sư nói là tôi là tịnh độ là không phải là chánh pháp, chẳng hạn như nó bị phạm cái tội phỉ báng Phật pháp, dễ sợ.
Cảm ơn thầy. Thì mục đích của tu đạo đây là chúng ta phải giữ tâm giới, cái mục đích chính là chúng ta phải giữ cái pháp tắc. Cái pháp tắc thu thế nào cho đúng pháp, phải chú trọng đến cái giới luật. Vâng, phải hành trì giới luật là thân khẩu ý, giới định huệ. Chúng ta phải giữ cho thanh tịnh, đó là mục đích tu đạo của người Phật tử. Cho nên là ba cái đó thực sự nó bao gồm hết rồi, diễn tả ra thì nó mới rõ nét là thưa thầy, không có thì chúng con lại không có biết. Như là trường cái chi tiết nhỏ của ngài giảng chúng con cũng không có rõ, đây chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai đến đây là hết. Chúng con xin kính chào tạm biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.